Cảm ơn Chúa cho chúng ta sẽ trở lại học sách Philip, tiếp tục ở đây trong những 1-2 tháng qua. Chúng ta trở lại bài hôm nay là cái bài số 10 của trong sách Philip, với cái đề tài là những tấm gương phục vụ. Những tấm gương phục vụ ở đây, kính thưa các bạn chị em, nếu hỏi thăm quý vị, có thể mình có thể kể tên vài người hay là 5 người mà giàu có nhất thế giới, quý ông bà có thể kể tên được không? Hoặc là 5 người mà mới vừa nhận giải Nobel Hòa Bình, hoặc là 5 người nổi tiếng nào đó trong những cái giới thể thao hay là giới âm nhạc hoặc là phim ảnh, quý vị có thể kể ra được không? Chắc chúng ta sẽ kể ra một vài người của mỗi một cái khía cạnh, mỗi cái lĩnh vực ở trong đời sống của người, phải không? Thưa các bạn chị em, và chúng ta thấy là cái thế gian đó, người ta nổi danh nổi tiếng về tất cả mọi cái lĩnh vực ở trong đời sống, về khoa học, về y khoa, về technology, về nghệ thuật, về điện ảnh, về học vấn. Về mọi sự, thưa các ông bà chị em, phải không? Tối thứ sáu nhóm kinh thánh học tối thứ sáu bắt đầu cái loạt bài học gọi là những danh nhân trong kinh thánh. Chúng ta có thể học hỏi rất là nhiều, cho nên quý ông bà chị em nào có thì giờ tối thứ sáu 7 giờ ở đây, chúng ta có thể đến đây để học chung với nhau. Chúng tôi mới bắt đầu cái bài giới thiệu thôi, cho nên thứ sáu này sẽ bắt đầu cái bài số 1 mà tôi có gỡ ra mấy anh chị em ở trong nhóm đó. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước cho thưa các bạn chị em. Nhưng mà rồi tối thứ sáu chúng tôi học, chúng tôi cũng có biết được, như chúng ta cũng đã biết rồi, thì cái thế gian hay thế giới hay con người xã hội ngày hôm nay, họ đo lường những sự thành công của những người nổi danh này dựa vào những gì họ đã làm, những gì họ đã cống hiến, bất chấp hay thế này thế nào, họ đo lường cái đó là nói đến cái sự vĩ đại của họ, thưa các bạn chị em. Nhưng mà khi chúng ta đọc kinh thánh đó, thì lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng đó là cái sự đo lường về vấn đề vĩ đại của Đức Chúa Trời đó, trong vương quốc của Chúa đó, không có giống như của thế gian, thưa các bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên cái câu hỏi kế tiếp là, quý ông bà chị em có thể nào kể tên 5 người mà xong cuộc đời của chúng ta từ bao nhiêu năm qua là những người mà giúp chúng ta, nhất là chúng ta đang ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, thử thách không? Hoặc là chúng ta có thể kể tên một vài người, năm hoặc là một vài người đã luôn luôn giống như hướng dẫn chúng ta hay là chia sẻ chúng ta về cái đức tin, về cái niềm tin ở trong Chúa cho chúng ta không? Kính thưa các bạn chị em, có thể lắm, có nhiều người trong chúng ta có thể kể ra một số người đã ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta, quý vị phải không? Thưa các bạn chị em, đó là quan trọng ở đây. Chúng ta sống trên thế gian này, Chúa đặt để chúng ta xung quanh là có những người mà chúng ta có thể nhìn xem thấy được ở trong đời sống họ như thế nào. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết, lời của Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để hiểu biết những tấm gương nào mà chúng ta cần phải học hỏi và có thể noi theo, cũng như là những cái tấm gương nào mà chúng ta cũng cần phải học hỏi mà tránh bỏ đi. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Thì lời Chúa trong ngày hôm nay chúng ta thấy rất là quan trọng. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời đó, theo cách của Chúa Giêsu đó, phục vụ người khác là cái thước đo là mình là người vĩ đại hay là mình là cái người mà Chúa muốn mình hay là không, thưa các bạn chị em. Giống như trong kinh thánh nó rất rõ ràng là Chúa Giêsu nói, chính Ngài Chúa nói là con người là Ngài đó đến thế gian này không có để cho thế người ta phục vụ mình, nhưng mà để phục vụ người ta và sẵn sàng gì, phó mạng sống mình cho nhiều người hay là cho mọi người, thưa các bạn chị em. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Cho nên là chúng ta trở lại cái phần kinh thánh này trong cái bài học hôm nay, là những tấm gương phục vụ mà sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây. Thì chúng ta ôm lại chút xíu về cái đoạn 2 mà chúng ta học những phần vừa rồi đó. Chúng ta biết là sứ đồ Phaolô đang viết cái bức thư này khi ông đang ở tù, Mà cái sự nghiên cứu cho biết là ông ở tù 10 năm trước khi mà ông có cái bức thư này thôi cho ông bạn Jem, là được ở trong cái thuộc địa La Mã ở thành Philip đó. Ông viết thư cho Hội Thánh Philip vì ông có cái sự quan tâm, ông quan tâm đến cái đời sống của họ. Ông và họ cũng đã dùng ông Epaphroditus để đem món quà yêu thương về tài chánh cho ông trong khi ông gặp khó khăn ở đây. Nhưng mà cái điều quan trọng là ông quan tâm đến đời sống của con dân của Chúa. Ông quan tâm đến cái sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Ông kinh nghiệm những hội thánh mà ông hầu về Chúa qua đó, Corinto, Roma, Epheso và tất cả mọi hội thánh mà ông đã đi qua đó. Ông thấy được cái họ đang trong cái thách thức ở trong đời sống. Bị ảnh hưởng đến những cái văn hóa của đời này, bị ảnh hưởng đến cái những trào lưu của đời này. Cho nên họ cái hội thánh của họ có một số hội thánh, như là hội thánh Toronto rất là lộn xộn, không có sự yêu thương, không có sự hợp nhất ở đây. Cho nên ở sách Philip này là ông quan tâm đến hội thánh Philip cũng giống như là ông quan tâm đến những hội thánh khác. Và cũng chính Chúa giờ dùng ông để là Chúa cũng quan tâm đến cái đời sống của chúng ta là con dân của Chúa trong ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em. Và trong cái chương, trong đoạn 1 câu 27 đó, là ông khuyến khích họ là phải sống với, xứng đáng với cái phúc âm của Chúa, sống với cái xứng đáng với điều mà Chúa đã cứu họ, giải cứu họ theo lời Chúa dạy trong cái phúc âm trong của Chúa ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy là ông trong đoạn 1 đó, ông khuyến khích họ là phải có cái sự hiệp một, phải có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có qua đoạn 2, đầu đoạn 2 đó. Mà chúng ta học cái đó là họ phải có một cái tâm tình giống như Chúa Jesus Christ. Tâm tình có nghĩa là hạ mình khiêm cung, có sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa đã để cái chuyện bình đẳng qua một bên, rồi trở thành người hạ mình xuống chết, chết đến tội chính, chết một cách sỉ nhục trên thập tự giá, vì tình yêu của Thiên Chúa cho cả nhân loại. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó, thưa các ông và anh chị em. Cho nên họ đã khuyến, sứ đồ Phaolô đã khuyến khích họ là phải có tâm tình như Đấng Christ đã có. Và từ đó Đức Chúa Trời đã đưa Chúa Giêsu lên trên danh trên hết mọi danh. Thì trong đời sống chúng ta, Chúa muốn dạy, Chúa Giêsu dạy chúng ta là nếu ai muốn được giống như là được trở nên đầu thì phải trở nên rốt. Phải không? Nếu ai muốn trở nên gốc thì sẽ trở nên đầu. Chúng ta thấy rất rõ ràng điều đó. Nếu ai tự nhắc mình lên, mình sẽ chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không có được nhắc lên, bởi vì quyền của Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng. Và dưới ánh sáng của lời Chúa đó, thì sứ đồ Phaolô cũng khuyên từng lần trước đó, lần trước, hai tuần trước đây chúng ta học là khuyến khích những người tín hữu ở thành Philip đó, là họ phải thực hiện cái sự cứu rỗi của họ với tấm lòng kính sợ Chúa, sợ hãi và run rẩy vì chính Đức Chúa Trời làm cái công việc của Ngài theo ý muốn tốt lành của Ngài cho dân sự của Chúa. Cho nên và ông khuyên nhủ ông hãy sống một cách theo cái cách đó trong cái thế giới khó khăn này và tỏa sáng cái niềm tin của mình ra cho thế giới này bằng cách là giữ vững lời của sự sống ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái phần này, chúng ta thấy ông ghi một cái kinh nghiệm. Chúng ta trở lại cái câu số hồi nãy anh Phan Tâm đọc từ câu 19, nhưng mà chúng ta xem cái câu 17 đến câu 18 chút xíu ở đây, tôi đọc ở đây cho chúng ta thấy ở đây. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của lễ tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Cái chủ đề chính của sách Philip của chúng ta, như tôi đã trình bày rồi đó, là sự vui mừng ở trong đời sống. Và chúng ta thấy hầu như mỗi cái phân đoạn Kinh Thánh đều có nói về cái từ ngữ vui mừng rất là nhiều, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay có những tấm gương này, có ba tấm gương mà chúng ta cần hỏi ở đây. Từ câu 19 trở đi thì ông nhắc nhở đến hai người, đó là Timôthê và Epaphroditus. Nhưng mà từ câu 17 thì ông cũng nói chính cái đời sống của ông, nói về chính ông nữa. Cho nên sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy có ba tấm gương ở đây. Nói về Phaolô là một cái người gọi là thỏa vui trong sự hy sinh, tiếng Anh gọi là joyful sacrifice. Tấm gương của ông là ông vui thỏa trong cái sự hy sinh cho đời sống của mình, cho công việc Chúa, cho anh em chị em ở trong hội thánh của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Rồi cái sự quên mình phục vụ của Timôthê, selfless service của Timôthê. Và thứ ba là tấm gương trả giá yêu thương, có nghĩa là yêu thương phải trả giá của ông Epaphroditus ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta đi đến từng cái tấm gương một. Thứ nhất á, là nói đến cái sự thỏa vui hy sinh của sứ đồ Phaolô. Thưa các ông bà anh chị em, như tôi mới được đọc cho các ông bà anh chị em câu 17, câu 18 đó, sứ đồ Phaolô nói có huyết của tôi rưới ra để giúp cho đức tin anh em, và đó là cái sự vui mừng của tôi, hầu cho ai cái sự vui đức tin của anh em được trọn vẹn và anh em cũng được vui mừng nữa. Thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây chúng ta để ý, ông đang lúc bấy giờ đó, như mình chúng ta biết rồi, ông đang ở trong tù và ông không nghĩ đến cái sự mà ông sẽ được trả tự do, bởi vì ông không biết cái gọi là cái bản án của ông là gì, hoặc là ông sẽ được trả lại tự do hay là ông sẽ chết. Có lẽ ông nghĩ mình là hy vọng sẽ được giải thoát ở trong cái chương 1 đó, chúng ta đọc chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rõ ràng, ông nói là ông sẵn sàng chết và nói rằng là Chúa hay là Đấng Christ là sự sống của tôi và chết là ích lợi cho tôi. Thì cả hai sống chết gì cũng là trong danh của Chúa và cho tất cả đều sự vinh hiển của Chúa ở đây. Cho nên chúng ta cái câu 17, câu 18 đó, hồi nãy tôi đọc cho các ông bạn chị em đó, thì ông dùng cái ngôn ngữ của sách Cựu Ước về vấn đề dâng của tế lễ lên rồi huyết tưới ra. Thì cái thờ của chúng ta biết rồi, khi mà đến với Đức Chúa Trời đó, khi đến thờ phượng Chúa đó, thì dân sự của Chúa đem những của lễ các con sinh vật mà Chúa muốn đến rồi đến dâng lên cho Chúa, rồi họ phải có những cái nghi thức để rổ huyết ra này nọ. Đó là cái nghi thức của trong cái thời cũ như vậy. Sứ đồ Phaolô ông dùng cái ngôn ngữ đó và ông nói cho hội thánh Philip ngày xưa cũng như cho chúng ta trong ngày hôm nay, cho chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Ông mô tả cái đời sống giao ước mới của người tin Chúa, người thuộc về giao ước mới, sống cuộc sống của họ như là một cái của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là ông sẵn sàng sống một đời sống như là một của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời và sẵn sàng hy sinh cho Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà anh chị em, đó là một cái tấm gương mà chúng ta để ý ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên trong Roma đoạn 12 câu 1 thì ông nói như thế nào? 12 câu 1, 11, 11 đoạn hay là 11 chương trước đó của sách Roma đó, thì ông nói về giáo lý. Tất cả những cái thư tín mà sứ đồ Phaolô viết ra đó, thì nửa phần đầu thì hay là 3 phần 4 phần đầu ông hay nói về giáo lý của Tin Lành, và rồi sau phần sau đó ông nói đến cái thực tế. Cho nên đoạn 12 trong Roma câu 1 ông nói như thế nào? Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, là ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Cho nên chúng ta thấy đó, như tôi nói là ông dùng cái sự cái ngôn ngữ của Chúa cho trong Cựu Ước, là dâng cuộc đời của mình, dâng thân thể của mình, dâng cả con mình, con người của mình vì sự vinh hiển của Chúa. Bởi vì khi chúng ta đọc sách Philip, chúng ta thấy rõ ràng ông đọc thêm nữa những phần kế tiếp và những phần kinh thánh khác đó, là ông có mọi sự trên đời này, như chúng ta biết rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi, mọi điều trên đời này mà ai chúng ta cũng mong muốn, từ học vấn, sự giàu có chức vị rất là sốt sắng, rất là thành công, phải không quý vị? Nhưng mà ông xem mọi sự như là sự lỗ, ông xem trong kinh thánh nó là một như là rác rến đó, là garbage. Thưa các bạn cho em, là bởi vì Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Cho nên thưa các bạn chị em, cho nên ông thấy như vậy, ông nói ông sẵn sàng. Nếu có ở trong tù, nếu mà quan án có phán cái bản án của ông là phải chết vì Tin Lành, vì đức tin của anh em, chị em, thì tôi sẵn sàng làm điều đó. Và đó là điều thưa các bạn chị em. Nói một cách khác, như ông, một học giả của Tân Ước, một học giả của Tân Ước tên là F.F. Bruce á, thì ông giải thích như thế này. Ông nói khi một của lễ, chẳng hạn như của lễ thiêu với của lễ ngũ cốc đi kèm, được dâng lên trong đền thờ ở Jerusalem, một lễ vật uống cái gọi là drink offering đó, thưa các bạn anh chị em, hoặc là rượu hoặc là dầu olive có thể được đổ lên trên hoặc bên cạnh nó, điều này đã được thêm vào cuối cùng hoàn thành cái sự hy sinh. Và ông giải thích cái sự hoàn thành như hồi nãy tôi chia sẻ đó, ở trong Cựu Ước nói khi mà người ta đem của tế lễ dâng lên cho Chúa đó, làm hết những cái nghi thức đó, rồi cuối cùng họ lấy nước, họ lấy huyết đó, họ rưới lên bàn thờ, đó là cái nghi thức cuối cùng đó, để nói đến cái sự hoàn thành, là tận hiến cho Chúa. Thưa các ông bà chị em, Thì cũng vậy ở đây đó, sứ đồ Phaolô chúng ta thấy là ở trong đời sống của ông, là ông cuộc đời của ông là tận hiến cho Đức Chúa Trời. Thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên lần nữa chúng ta thấy, chúng ta là lời của Chúa dạy ở đây cho chúng ta thấy là Phaolô, đời sống của ông luôn luôn là tâm tư của ông, tâm hồn cuộc đời của ông khi gặp Chúa Giêsu rồi, tất cả vì danh Chúa. Cuộc đời còn lại của ông tất cả sẵn sàng vì danh Chúa. Và chúng ta đọc cái lịch sử của sứ đồ Phaolô trong cùng một cái sứ đồ đó, chúng ta thấy rõ ràng, hoặc là các sứ tín đó, bao nhiêu cái khó khăn thử thách ông trải qua, nhưng mà tất cả vì danh Chúa. Và vì như vậy cho nên Chúa đã ban phước, Chúa ở cùng ông, Chúa bảo vệ ông, Chúa binh vực ông, và Chúa giúp cho ông để lại những bài học từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay rất là quý báu. Và đã, chúng ta là những người đã đang hưởng những cái ơn phước Chúa ban cho qua cái tấm gương. Dĩ nhiên Chúa Giêsu là số một rồi, nhưng mà Chúa đã dùng sứ đồ Phaolô để làm những bài học rất là quý báu. Tôi rất là thích những cái thư tín của sứ đồ Phaolô. Cái ông không phải chỉ nói về thần học thôi, ông không phải chỉ nói thôi, không phải chỉ talk the talk thôi, nhưng mà he walk the talk as well, hay là walk the walk luôn. Có nghĩa là ông không chỉ nói suông về cái điều gì hiểu biết của ông thôi, nhưng mà ông đã sống theo lời của Chúa. Và để sự vinh hiển tất cả, ông nói là tất cả là cho danh Chúa, tất cả vì danh Chúa. Thưa các ông bạn chị em, như là cái thì ông này là ông Epaphras đây, rồi David Livingstone là một trong vị giáo sĩ lừng danh trên thế giới, rất là đặc biệt. Thưa các ông bạn chị em, đây là nhà truyền giáo tiên phong vĩ đại, vào trong cái khi ông đến cái gọi là trung tâm của phía châu đó, gọi là Central Africa vào thế kỷ thứ 19 đó. Thì gần cuối đời, vào ngày 4 tháng 12 năm 1837 đó, ông nói chuyện với các sinh viên tại Đại học Cambridge, là một trong những đại học lừng danh trên thế giới ở bên Anh Quốc. Thưa các bạn anh chị em, và rồi ông nói những cái điều như thế này, là mọi người nói về sự hy sinh mà tôi đã thực hiện khi dành hết phần lớn trong cuộc đời của tôi để hầu Chúa ở bên Phi Châu. Và họ rất là ngưỡng mộ ở đây, bởi vì ông đã hy sinh phần lớn trong cuộc đời của ông. Nhưng mà ông nói với các sinh viên đó, nói là các bạn và những người khác suy nghĩ là như vậy, là tôi hy sinh, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Tôi không nghĩ là tôi hy sinh đủ cho Chúa, tất cả vì sự vinh hiển. Cuộc đời tôi sống là sống cho Chúa, cho nên Chúa dùng tôi để mà làm đi bất cứ nơi nào. Thưa các ông bà anh chị em, và chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta để ý trong cuộc đời mình, đây là những người đã để lại những tấm gương mà giúp cho chúng ta. Hội Thánh Chúa vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tất cả những cái tổ chức khác trên đời này, nó không tồn tại. Ý tôi muốn nói tồn tại đây là tồn tại với một cái sự sống mạnh, tồn tại với cái sự, có nghĩa là làm gương. Thưa các ông bà anh chị em, bởi vì những vị nhân ở trong Kinh Thánh, nhất là sứ đồ Phaolô, rồi ông để lại thêm hai người đó, rồi chúng ta thấy nhiều lắm. Bức thư của sứ đồ Phaolô, ông kể hết tên người này người kia. Và từ đó, các giáo phụ đầu tiên, các giáo sĩ, họ bước chân vào trong cái tấm gương này. Cũng như là hội truyền giáo của ông Liên Hiệp chúng ta, có một sư tiến sĩ A.B. Simpson, cũng để lại cho đến ngày hôm nay, suốt cả hơn 100 năm nay, để tiếp tục để truyền giáo tin lành của Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái trong Kinh Thánh nói rất là rõ là công khó chúng ta không bao giờ vượt được đâu. Cho dù chúng ta sẵn sàng hy sinh cái những gì trong đời sống chúng ta mà có đó cho danh Chúa đó, thì chắc chắn Chúa sẽ biết điều đó, và Chúa sẽ ban phước càng bội phần hơn. Dĩ nhiên chúng ta không phải là tôi hầu vì Chúa để Chúa ban phước, không phải như vậy. Chúng ta hầu vì Chúa, chúng ta làm gương là bởi vì ơn thương xót của Ngài. Thưa các ông bà anh chị em, bởi vì ơn thương xót của Ngài cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta được như thế nào, là bởi ơn thương xót của Chúa, chứ không phải là bởi vì chúng ta hay, bởi vì chúng ta giỏi đâu. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta chỉ cho riêng mình như vậy thôi, nhưng Chúa muốn chúng ta có một đời sống để lại cho con cháu của mình, để lại cho thế hệ mai sau, để lại cho những người đang chăm chú về cái đời sống của những người tin, những người theo Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, rồi cái điểm thứ nhì là ông Timothée ở đây. Timothée là một người gọi là có thể là quên mình phục vụ Chúa ở đây. Ông nói đến Timothée từ câu 19 đến câu 24 đó, có thời giờ chúng ta về chúng ta đọc lại. Thì cái mong muốn của sứ đồ Phaolô đó cũng gửi Timôthê, mà trong cái khoảng thời gian đó là ông giữ Timôthê trở lại trong thời gian đó. Nhưng mà rồi cuối cùng ông muốn gửi Timôthê đến đó, ông nói, ông nếu mà chúng ta xem trong câu thứ nhất đoạn 4, thì câu 14 trở đi, rồi câu Timôthê thứ nhì đó đoạn 1 câu 2, thì ông nói với là Timôthê, nói đến cái mối liên hệ, ông xem Timôthê là người con của mình, là người con trong đức tin đó, cho nên có cái mối liên hệ rất mật thiết ở đây đối với Timôthê, là người mà ông đã gọi là gì, môn đệ hóa, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây ông nói, sứ đồ Phaolô nói là tôi không có ai khác như Timôthê, không ai giống như Timôthê. Timôthê đã phục vụ với tôi như một đứa con với một người cha, cho nên ông phục vụ với Timôthê đã phục vụ với tôi trong phúc âm của Đấng Christ. Họ chia sẻ cái trách nhiệm, họ chia sẻ cái mục vụ ở trong đời sống để học về Chúa, thưa các bạn và anh chị em. Cho nên chúng ta thấy đó, trên thực tế thì sứ đồ Phaolô viết cho một hội thánh như nãy tôi nói, Côrintô. Hội thánh Côrintô là một hội thánh rất là đau thương, họ chia rẽ rất là nhiều, thưa các bạn và anh chị em. Nhưng mà rồi sứ đồ Phaolô cũng gửi Timôthê đến để giúp đỡ cho hội thánh đó, thưa quý vị. Nhưng mà ông nói đến cái mối liên hệ giữa ông với Timôthê, thưa các bạn và anh chị em, có nghĩa là sứ đồ Phaolô là tấm gương của Timôthê. Đó, cho nên đó là cái điều rất là quan trọng, và để lại cho Timôthê để tiếp tục hầu Chúa ở đây. Đây là cái trọng tâm mà sứ đồ Phaolô muốn nói cho chúng ta, đó là trong đời sống của chúng ta, chúng ta có Timôthê không? Giống như Môi-se có Giô-suê đó, đời sống chúng ta là có một cái sứ mạng Chúa cho chúng ta ở đây, thưa các bạn chị em. Tất cả những gì chúng ta đang sống là chúng ta sống tạm thời trong đời này thôi. Tất cả mọi sự đều sẽ qua đi, giống như tuần rồi chúng ta học đó, tất cả mọi điều trên đời này sẽ qua đi, chỉ có lời của Chúa còn lại. Nhưng mà điều quan trọng là Chúa dạy chúng ta qua sứ đồ Phaolô đó, là cuộc đời của mình trước khi chúng ta rời khỏi thế gian này, hoặc là ít nhất nhiều khi có những người mà họ chưa thấy có Timôthê, nhưng mà khi họ nằm xuống rồi thì tự nhiên Chúa dấy lên có Timôthê, có Giô-suê, và tiếp nối cái đời sống đi theo Chúa, học về Chúa, thưa các bạn chị em. Cái câu hỏi cho mỗi ông bà anh chị em và tôi là như thế này, là chúng ta có Timôthê, có ai là Timôthê của mình không? Có ai là Giô-suê trong cuộc đời của mình không? Thưa các bạn chị em, đó là điều quan trọng, quý vị. Hội thánh Chúa tồn tại ngày hôm nay là nhờ có những Phaolô, và họ có thể đào tạo, hay là cái đời sống họ tấm gương, để rồi họ có thể sanh ra những Timôthê, những giống như Môi-se sanh ra những Giô-suê như vậy đó, để tiếp nối cái chương trình của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi cho thế gian này, và tiếp nối cái công việc nhà Chúa cho đến ngày Chúa Giê-xu chúng ta trở lại, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, hội thánh Chúa cho đến suốt trải qua 2000 năm qua, Chúa đang làm điều đó rất là quan trọng, và Chúa muốn tiếp tục làm điều đó cho hội thánh Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng ta, thưa các bạn anh chị em. Cho nên ông nói về cái tâm tình của ông Timôthê là một tâm tình rất là gọi là quên mình đi trong sự hầu Chúa đây, thưa cô và anh chị em. Cho nên cái mục tiêu chúng ta là sống để làm gương, chớ làm. Cho nên trong đoạn 2 câu 3 đến câu 4 á, nói đó, chúng ta đọc Timôthê đó, thì chúng ta thấy là ông quên mình. Chúng ta xem lại cái câu 19 trở đi, chúng ta thấy không? Thật vậy, tôi không có ai hơn, câu số 20 đi, để thật lòng cho lo việc về anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa, Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người là Timôthê đó, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trong cậy này trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Ông mong muốn ông sẽ đến, ông hy vọng đến như vậy. Nhưng mà ông nói Timôthê là cái người là không xem cái lợi riêng của mình. Cho nên trong cái đoạn 2 mà chúng ta đã học từ câu 3 câu 4, ông dạy chúng ta xem trong đoạn 2 đó, ông nói là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi cả khác nữa. Và đó là cái đời sống, một đời sống yêu thương, một đời sống sẵn sàng quên mình đi phục vụ Chúa, nghĩa là phục vụ tha nhân, suy nghĩ đến những cái cái lợi lợi cho những người xung quanh thưa các ông bà, đặc biệt là cái đời sống tâm linh của những người xung quanh thưa các ông bà chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta theo tấm gương của sứ đồ Phaolô, sẵn sàng vì danh Chúa, cũng giống như là Timôthê sẵn sàng quên mình để mà cái lợi cho con của mình, cái lợi cho anh em chị em của chúng ta, cái lợi cho những người hàng xóm hay là tất cả những người xung quanh thưa các ông bà chị em. Và đó là cái điều Chúa dạy chúng ta thưa quý vị. Rồi chúng ta qua ông Epaphroditus ở đây, từ cái câu số 20 25 trở đi cho đến câu 30 đó, chúng ta thấy là một cuộc đời thật là yêu thương đến dân sự của Chúa. Chúng ta biết Epaphroditus là đến từ hội thánh Philip. Rồi hội thánh Philip nghe tin sứ đồ Phaolô đang gặp khó khăn, đang trải qua bao nhiêu khó khăn, nhất là vấn đề thiếu thốn về tài chính đó. Cho nên nếu chúng ta đọc đoạn 4, chúng ta thấy là hội thánh Philip đã nhờ ông Epaphroditus đi thăm ông Phaolô, đem một món quà yêu thương về tài chính để giúp đỡ Phaolô lúc bấy giờ. Nhưng mà có lẽ trong cái đường đi, trong chức vụ, ông trải qua nhiều đau thương, nhiều khó khăn, đến nỗi trong Kinh Thánh hồi nãy chúng ta nghe Phan Tâm đọc đó, trong Kinh Thánh đó, Philip đó là ông bị bệnh gần chết luôn. Nhưng mà ông quyết tâm tiếp tục đi con đường đó để đem cái sự khích lệ, đem sự an ủi đến cho sứ đồ Phaolô thưa các ông bạn chị em. Đây là một tình yêu thương mà có thể nói là một tình yêu thương vô và bến, giống như Chúa Giêsu là phải trả giá thưa các ông bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Cho nên câu 25 chúng ta thấy rõ ràng nói là ông là về cái ông đã có mục đích là anh em tôi, bạn cùng làm việc của tôi. Rồi câu 26-28 giải thích cho chúng ta thấy ông bị bệnh, thậm chí là gần đến mức chết rồi. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng ông đã gần chết rồi, ông nói rằng Đức Chúa Trời thương xót ông, kẻo nỗi buồn sẽ thêm vào nỗi buồn cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Cho nên phải để cho ông sống, và để cho ông sống không phải sống đến tới sứ đồ Phaolô thôi. Và bây giờ sứ đồ Phaolô gửi ông về trở lại cái hội thánh của mình để nói về ơn thương xót của Ngài ở trong đời sống của chính ông, của sứ đồ Phaolô cho dân sự Chúa lúc bấy giờ thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng. Trở lại cái sứ mạng mà Chúa giao chúng ta là tiếp tục giống như lời Chúa dạy sứ đồ Phaolô nói hãy bắt chước tôi như bắt chước Chúa đó. Mỗi ngày chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta cho mình hay là gọi mình hay là được cái đặc ân làm con của Ngài, thì chúng ta phải sống làm sao để người ta thấy Cha của mình ở trên trời thưa các ông bà anh chị em, qua cái đời sống làm gương của chúng ta ở đây. Cái chữ mà ở trong đây Kinh Thánh nói là ông nói đến cái sự mạo hiểm hay là cái sự liều lĩnh, ông Epaphroditus ông liều lĩnh vì danh Chúa thưa các ông bà anh chị em. Thì theo cái ngôn ngữ mà ông William Buckley ông nói, cái từ mạo hiểm hay là liều mình đó, theo cái nghĩa đen có nghĩa là một canh bạc, giống như đánh bạc vậy đó. Đó là lời của một con bạc, và có nghĩa là đặt cược mọi thứ vào trong cái cuộc đánh bạc đó thưa các ông bà anh chị em. Epaphroditus đã đánh bạc, đã đặt cược, mà không phải là về vấn đề tiền bạc, nhưng mà cả cái cuộc đời của ông, cả mạng sống của ông thưa các ông bà anh chị em, và để cho danh Chúa, để giúp đỡ cho đầy tớ của Ngài là sứ đồ Phaolô, cũng như là sứ đồ Phaolô thấy như vậy, để được gửi về cho hội thánh của chính hội thánh nhà của ông, để đem cái tin vui, đem cái tin mừng, đem sự khích lệ đến cho hội thánh Philip lúc bấy giờ thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng thưa quý vị, một cái hình ảnh đầy yêu thương, hy sinh, là một người mà thật sự yêu mến Chúa, theo Chúa, thì chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu của chúng ta thưa các ông bà anh chị em. Đây là điều mà chúng ta có thể làm được theo tấm gương này, rất là khó, không phải dễ đâu. Hãy hy sinh, nghe đến chữ hy sinh cho người khác, hy sinh cho mình thì dễ, quý vị phải không? Hay là hy sinh cho con mình, phải không? Chúng ta có thể hy sinh cho con mình không là cũng được, hy sinh cho vợ mình, hy sinh cho chồng mình, cho hy sinh cho những người thân trong đời sống của mình là chúng ta thấy nó dễ hơn, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, Chúa dạy chúng ta rõ ràng Chúa đã hy sinh cho cả thế gian này. Và Chúa nói Chúa không muốn một người nào hư mất trên đời này. Chúa yêu thương cả thế gian và Chúa muốn chúng ta mọi đời. Hy sinh là khó nè, rồi quên mình là khó nè, rồi phải trả giá là khó thưa các ông bà anh chị em. Câu chuyện ngàn xưa kể lại là ông ở Cyprus là cái người sáng lập đế chế Ba Tư đó, đế quốc Ba Tư đó. đã từng bắt giữ một cái vị hoàng tử, lúc bấy giờ vào gia đình của vị hoàng tử này. Và khi khi đưa vị hoàng tử về với gia đình, đến trước mặt ông quốc vương Cyprus lúc bấy giờ, thì ông quốc vương Cyprus ông mới hỏi với cái vị hoàng tử là: ngươi sẽ cho ta điều gì nếu ta ra lệnh phóng thích ngươi? Thì vị hoàng tử nói liền: tôi sẽ ban cho quốc vương nửa cái gia tài của tôi. Rồi bắt đầu quốc vương mới hỏi tiếp, quốc vương Cyprus mới hỏi tiếp là: nếu ta tha phóng thích những người con của ngươi thì ngươi sẽ cho ta gì? Thì ông này liền nói là: tôi sẽ cho cả gia tài cho quốc vương, cả gia tài của tôi. Rồi cái câu cuối cùng quốc vương mới hỏi: nếu ta tha vợ của ngươi là ngươi sẽ cho ta cái điều gì? Thì ông vị hoàng tử này không có gọi là suy nghĩ gì cả, nói liền: tôi sẽ dâng cả cuộc đời của tôi, mạng sống của tôi cho vua. Kính thưa các ông bà anh chị em, ở đây là chúng ta thấy đó, cái tình yêu thương là phải trả giá ở đây. Nhưng mà cái câu chuyện đó chúng ta biết đó, chỉ trả giá cho một vài người trong gia đình thôi, sẵn sàng dâng hết nửa gia tài, dâng hết cả gia tài, dâng hết cuộc đời của mình để chuộc lại cho con mình và vợ mình. Rất là dễ, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, ở đây là Chúa, như tôi có nói rồi, Chúa dạy chúng ta là chúng ta không có chăm về lời riêng mà chăm cho những kẻ khác nữa. Kẻ khác là tất cả mọi người xung quanh trong đời sống chúng ta. Giống như câu chuyện cái môn đồ hỏi cho ai là hàng xóm của ta, thì Chúa cho chúng ta biết, Chúa kể cái câu chuyện về người Samari nhân lành. Chúng ta thấy không? Người Samari nhân lành là người Samari với là người Do Thái lúc bấy giờ đó, họ ghét nhau vô cùng, quý vị phải không? Nhưng mà cho chúng ta thấy người hàng xóm chúng ta, cái hình ảnh đó, đó là cái tình yêu của Đức Chúa Trời dùng người Samari nhân lành. Kể cả những người mà không phải là người của mình, không phải là xứ sở của mình, không phải là hàng xóm của mình, kể cả ngay là kẻ thù của mình nữa, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta thấy Chúa để lại những cái hình ảnh đó, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. John Henry nói một câu như thế này: cái sự phục vụ hay mục vụ không trả giá thì sẽ không thành đạt gì cả. Ministry that costs nothing accomplishes nothing. Là đúng như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Rồi có một người vô danh nói như thế này: tôi sẽ không cho gì cho tôn giáo của bạn trừ khi nó có thể nhìn được. Những chiếc đèn không có nói nhưng chúng sẽ tỏa sáng. I would give not much for your religion unless it can be seen. Lamps do not talk but they do shine. Tôi đọc những cái điều này cũng Chúa khích lệ tôi rất là nhiều qua đời sống mà Chúa dạy cho chúng ta, thưa các bạn xem. Những tấm gương phục vụ cho chúng ta ở trong lời Chúa, những danh nhân ở trong cái thánh là hướng dẫn đời sống của chúng ta. Trở lại, ai là những tấm gương cho đời sống của chúng ta, thưa các bạn xem? Thì tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ, đa số đây chúng ta sẽ nói ba mẹ tôi, những người này người kia, một số người phải không? Và những người đó không phải sống để làm gương cho chúng ta thôi, nhưng mà muốn chúng ta cũng giống như vậy để làm gương cho những thế hệ sau hay là những người đi tới nữa. Amen. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cái những tấm gương mà Chúa muốn chúng ta phục vụ và chúng ta tiếp tục làm điều đó cho những người xung quanh. Xin kính mời Thánh chúng ta cùng đứng lên.